Kiều thê như vân, chương 363-2, lo tiền trả, góc truyện audio.com, đồng quán xác thực oan uổng, chế tạo cục tuy là hắn chủ trì, nhưng khi đó, hắn còn chưa được thân thuộc với vua, toàn bộ dựa vào Thái Kinh tiến cử mới có thể lợi dụng chế tạo cục từng bước một trèo lên, cho nên tính ra thực tế, Thái Kinh bên kia lại chính là đại ca cầm đầu, còn có Thái Du, Lương Thành cùng với hộ bộ, ngự sử đài, hình bộ, hồng lư tự chính thức rơi xuống trong tay đồng quán, tổng cộng cũng không quá mấy trăm vạn quan. Kỳ thật đạo lý này là người người đều minh bạch, một châu phủ chính thức có thể lấy nhiều nhất, không nhất định là chi phủ, nói không chừng chỉ là đô đầu áp thi, đều nhiều hơn với so với chi phủ, bởi vì bất kể là tố tụng hay là đo đạc đồng ruộng, thu thuế má, cũng không phải chi phủ tự mình hỏi đến. Đồng quán đâu phải là cái dạng coi tiền như rác, vô cùng oan uổng. Thẩm Ngạo viết thư ý tứ lại rất minh xác rõ ràng, liền một cung phụng chế tạo cục đều soát nhà ra hơn 1.300 vạn quan, đồng công công tự mình định giá, rốt cuộc định nhà ra bao nhiêu tiền đây? Đồng quán hơi có chút giờ khóc giờ cười, lấy thiếu đi Thẩm Ngạo bên kia có trời mới biết sẽ dùng biện pháp gì để xử mình, hoàng đế ngay tại trước mặt Thẩm Ngạo, muốn bố trí như thế nào liền bố trí như thế đó, dựa vào trình tự Thẩm Ngạo sửa trị Thái Du, đồng quán tự biết mình sắp hỏng bét, nhưng nếu phải cho nhiều tiền này lại nên lấy từ đâu tới đây? Đồng quán thở dài, nói với đồng hồ, hổ nhi, ngươi đi biện kinh, mấy cái gì đó có thể bán lấy tiền mặt liền bán hết lấy tiền mặt, gom góp cái 1.200 vạn quan, thật sự không được liền nài nỉ mượn tiền một ít tiền này, chúng ta chi ra, nhưng lại không thể trì hoãn, ta lập tức hồi âm cho Thẩm Ngạo, thỉnh tội bệ hạ bên kia còn chưa đủ thành khẩn, dâng lên một bản tấu nữa. Ngữ khí đồng quán kiên quyết, rất thực dụng, còn cảm thấy có chút không an toàn, lại nói. Không bằng như vậy, người tự mình đưa tiền qua, đi gặp Thẩm Ngạo, cung kính đối với hắn một ít, nên dập đầu thì dập đầu, phải chân thành ăn năn. Ngoài ra còn phải đi tìm Dương Tiễn, ta và hắn từng cùng làm trong cung, chuẩn bị nhiều lễ vật một ít, xin Dương công công thay ta nói chuyện, hắn cùng với Thẩm Ngạo là người thân, có hắn ra mặt liền dễ làm hơn. Đồng hồ nghe xong, rất là không cam lòng nói, cha chúng ta tại sao phải sợ một mình Thẩm Ngạo? Nên chúng ta trả tiền, đây chính là nhân nhượng, cần gì phải ăn nói khép nép như thế? Ngươi không hiểu, con ngươi đồng quán lập lòe, một đôi tròng mắt ngay thẳng trên mặt lập lòe lúc sáng lúc tối, lạnh lùng nói. Người này, chúng ta không thể trêu vào, ngươi không thấy được kết cục của Thái Du sao? Đây là vết xe đổ thật sự giống như đánh bạc, ở phía trong cuộc đánh bạc lại chọn chỗ tỷ lệ thắng quá thấp, bây giờ hắn đang ngồi trước mặt vua, khí thế như cầu vồng, chúng ta phải tránh khỏi mũi nhọn. Đồng hồ có vẻ không vui mà gật gật đầu. Ta lập tức đi đến biện kinh trước, lại đi vòng Tô Châu, cha còn có cái gì phân phó nữa không? Đồng quán nghĩ nghĩ, nói. Hổ nhi, cha ngươi đời này chỉ có thể ở chắc chắn, ngươi còn có tiền đồ tốt. Thái Kinh bên kia ta càng ngày càng cảm giác không đáng tin cậy. Thái Kinh này quá tham, tuy làm việc cẩn thận, nhưng sớm muộn gì cũng bị té nhào. Cho nên một chuyến này gọi ngươi đi không chỉ là muốn loại bỏ liên quan từ chế tạo cục, còn muốn ngươi đối mặt cùng Thẩm Ngạo kia, nên nịnh bợ thì phải nịnh bợ Thẩm Ngạo này, tiền đồ bất khả. Góc truyện audio.com, hạn lượng, hôm nay hắn là chiếm hết thiên thời địa lợi, ngươi không cần phải có lòng dạ gì phản loạn, đến đó không thể so với chắc chắn, đã hiểu chưa? Trong lòng đồng hồ biết đồng quán là nghĩ cho tiền đồ của hắn, cảm giác kích động, rơi nước mắt nói. Hải nhi minh bạch, đi thôi, đồng quán phất phất tay, lập tức lại nói. Cha ở chỗ này bắc cầu cho ngươi, biên quân yên lặng quá lâu, hôm nay lại là thời buổi rối loạn, người Tây Hạ nhiều lần khiêu khích nên cho bọn hắn một bài học, đợi cho tin chiến thắng truyền qua, bệ hạ và Thẩm Ngạo bên kia cũng dễ nói chuyện một ít. Liên Liêu là quốc sách Thẩm Ngạo nói ra, là chỗ dựa gốc rễ của hắn, chúng ta vì hắn thúc đẩy việc này, cho người Tây Hạ một chút giáo huấn, lại để cho đại kế Liên Liêu của hắn có thể thuận lợi, hắn nên bán cho chúng ta nhân tình này. Phụ thân đã có nắm chắc 10 phần rồi sao? Đồng quán cười lạnh một tiếng nói. Nắm chắc, hừ, chuyện này ta đã sớm mưu đồ tốt rồi, người Tây Hạ từ lúc cùng người Kim ký kết minh ước nhiều lần chia quân đến quấy nhiễu ta nghiêm lệnh tất cả bộ không được xuất chiến, người Tây Hạ hiện tại hơn phân nửa cho là chúng ta sợ bọn hắn, lá gan càng lúc càng lớn rồi, mấy ngàn người liền dám xâm nhập nội địa, ngày mai ta liền nghiêm lệnh tất cả bộ chặn đường, chém thủ cấp ngàn người xuống, chính là đại công. Người an tâm đi đi, nơi này đã có ta. Đợi thư đồng quán viết ngôn từ khẩn thiết đưa trở về, Thẩm Ngạo cực kỳ phấn chấn, cái này gọi là đánh chó mù đường, chế tạo cục bên này là xong rồi, nhưng vô số sợi tơ căn bản thông đến biện kinh còn chưa cắt đứt hết, Thẩm Ngạo hôm nay một bên luyện chữ viết, một bên bảo người ta viết thư bốn phía. Trong thư ghi cho hộ bộ thượng thư chính là nói như vậy, Đồng Công Công đã nhanh chóng tỉnh ngộ, nguyện trả lại 1.200 vạn quan nhét vào quốc khố, hôm nay có người nào đó trong bộ phận nào đó của chế tạo cục nói đại nhân cũng có liên quan cùng chế tạo cục, đại nhân phẩm hạnh cao thượng sao có thể đi làm loại sự tình này, kẻ hèn này là quả quyết không tin, không nhưng như thế ta còn biện hộ cho đại nhân, vân vân và vân vân. Người ta nhìn cái thư này, tự nhiên muốn đã giật mình, ngay cả Đồng Công Công đều phải mềm mỏng, Thái đại nhân đều bại té ngã, ngươi dựa vào cái gì đi đấu cùng người ta. Đây là tội không nhẹ, người ta không phải đã nói rồi sao? Người nào đó ở bộ phận nào đó đã muốn cắn lên trên người của ngươi, nhân chứng vật chứng đều có sẵn, còn nói muốn lên tấu đến hoàng đế, biện hộ nơi nào đây, biện hộ là ở nơi này, vốn chuyện gì cũng đều không có, thẩm điên cuồng dâng một đạo tấu chương biện hộ cho ngươi, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Nhìn về phía trên vị thẩm điên cuồng này biện hộ cho ngươi, nhưng thật ra là đẩy ngươi vào trong hố lửa đó. Vì vậy không ai dám trì hoãn, lập tức ghi hồi âm, nói đa tạ hảo ý của thẩm đại nhân, kỳ thật tiền này. Ha ha, ta nói lời nói thật, lúc ấy nhất thời hồ đồ, xác thực cầm một ít tiền đương nhiên phải trả lại tiền đang kiếm, xin cho thư thả vài ngày. Sau đó còn nói tệ nạn hoa thạch cương thật sự là có hại đối với quốc gia, mất công thẩm đại nhân động thân ra, để quốc gia còn một ngày bình an. Ngôn từ trong thư, đương nhiên phải khẩn thiết tốt nhất có lẽ là dùng khẩu khí lão bằng hữu pha trò, giấu liên quan giữa mình và chế tạo cục cuối cùng nhất định còn phải. Góc truyện audio.com, dặn dò một câu, thẩm đại nhân trượng nghĩa kẻ hèn này sớm đã nghe thấy, sự tình đưa lên triều biện hộ thì không cần, thật sự cảm tạ hảo ý của thẩm đại nhân. Đương nhiên, kết giao quan hệ tự không thể thiếu, nếu là có thể kéo quan hệ gần nhau, nhất định phải tận lực mà làm, nói thí dụ như mấy ngày nữa Chu Quốc mời uống rượu, công vụ bề bộn, vốn không muốn đi, nhưng quốc công và kẻ hèn này là thế giao từ chối liền không xong. Hay hoặc là nói, Chu tiến sĩ, sư phụ quốc tử giám, mấy ngày nay luôn đề cập về ngươi, nói có thể dạy ra ngươi đệ tử như vậy, cả đời không uổng, kẻ hèn này và Chu tiến sĩ là quen biết từ rất lâu rồi, ha ha, Chu tiến sĩ bác học thấy nhiều biết rộng, dạy dỗ được người đệ tử ta rất ưa thích. Những cáo già này, nguyên một đám vô cùng giàu hoạt, một người người thấy hướng gió không đúng, lòng bàn chân lập tức chuyển động, cái này gọi là quân tử không đâm đầu vào tường, bọn họ đều là đệ tử giỏi thánh nhân nói lời nào, bọn hắn một câu đều không quên. Vì vậy thành ở phía trong biển kinh nhấc lên sóng gió bán tống bán tháo nhà cửa, còn có các loại đồ cổ kỳ chân, đồ gia truyền, trước kia đều là ôm trong nhà, đến nhìn đều không cho người nhìn, hôm nay đều lấy ra bán, nhất thời không bán được, đến bán vãi cũng muốn đổi thành tiền mặt. Kỳ thật rất nhiều người sớm đã quên mình cầm bao nhiêu tiền từ chế tạo cục lại nên trả về bao nhiêu, chỉ là mỗi người đều sợ biến thành người hiểu biết ít số lượng báo hơn so với người khác, nếu làm không tốt Tô Châu bên kia không hài lòng, vậy thì tiền mất tật mang, mất chức vứt bỏ tức không nói, đến tính mệnh có thể lưu lại hay không còn là một chuyện khó nói. Bên này đang bán nhà bán cửa, ở phía trong Hàn Lâm Viện cũng không dám nhàn rỗi, bất kể là cái gì đại học sĩ thị đọc đợi chiếu thị giảng, công việc mỗi người đều lu bù lên, một bản sách cổ nhảy ra tất cả đều là nghiên cứu về đồ cưới, ví dụ như đồ cưới lúc Hán quy cách là bao nhiêu, công chúa nào xuất giá, đồ cưới nào nhiều nhất, tính toán đến hiện tại tiền hẳn là không ít, những sổ sách lung tung này rút ra đọc hết, không có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ ngay cả đầu mối đều không thể tìm được. Cho nên cả biển kinh ai cũng đang bận bịu, bình thường thấy người nào, đều ngửa đầu đủng đỉnh, mang theo một chút bộ dạng nhàn nhã chào hỏi. Ăn chưa, hoặc là nói hôm nay rảnh rỗi nên làm những thứ gì. Nhưng hôm nay, soi mặt cũng chỉ là một câu, huynh đài tha thứ kẻ hèn này còn có chút công việc phải xử lý. Kể từ đó, sinh ý Thúy Nhã Sơn phòng rõ ràng thiếu đi một ít, các đại phủ đệ đều bề bộn, đám công tử ca thấy phụ thân như thế, đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Ngô Tam Nhi kia thấy sinh ý thưa thớt vài phần, trong đầu có chút khó chịu, nhưng khi vắng lại có người đến là cái nữ tử tuyệt mỹ, ăn mặc trang phục bình dân, dáng người kiện tráng, sau lưng vác lấy một vật vải bọc cán dài, để cho người ta xem xét, chỉ biết đây là hung khí, không thể nghi ngờ. Nữ tử như vậy, người thủ miệng cửa không dám ngăn đón, nàng trực tiếp đi đến trước sân khấu, duyên dáng gọi to một tiếng. Người nào là Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Ngô Tam Nhi Ngô Tiền Bối? Ngô Tam Nhi trừng mắt cao thấp dò xét trên người cô gái kỳ lạ. Cô nương phải, tay tuyết trắng hung hăng vỗ một cái trên đài, nói chuyện lanh lẹ một chút gọi Ngô lão tiền bối đến. Ngô Tam Nhi run lên, góc truyện audio.com, đánh mắt về phía mấy tiểu nhị trong tiệm gọi bọn họ tới giúp mình giải vây, mấy tiểu nhị coi như không trông thấy, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đừng nhìn người ta là tiểu cô nương, nhưng miệng đầy tiếng lóng, xem xét cũng không phải là cái loại lưu manh phố phường tầm thường, tiến lên không là muốn chết sao. Cô nương, tại đây không có Ngô lão tiền bối, trưởng quầy Ngô Tam Nhi lại có một chính là ta. Nữ hiệp cao thấp dò xét Ngô Tam Nhi, mắt đẹp hoảng hốt một chút. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, thì ra ngươi chính là Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Kính đã lâu tiền bối ẩn thân tại thành phố chắc đã sống qua cuộc sống tịch mịch tu luyện, thật sự làm cho người ta khâm phục. Không nói hai lời, nữ hiệp nhẹ nhàng run lên, tay kéo một phát qua sau vai, vải bao vây lấy trường kiếm kia rơi xuống, lộ ra chuôi kiếm, lôi trường kiếm ra, nắm ở trong tay, ánh mắt nữ hiệp óng ánh lập lòe, như lâm đại địch. Như vậy xin mời Ngô lão tiền bối chỉ giáo, bổn cô nương muốn nhìn xem, biện kinh đệ nhất kiếm lợi hại, hay là Yến Vân kiếm thủ chúng ta càng tốt hơn, mời chỉ giáo. Hai tay Ngô Tam Nhi đặt ở trên bàn tính, con mắt trừng lớn như muốn trồi ra, miệng há đủ để nuốt quả trứng, vẫn không nhúc nhích. Như thế nào, tiền bối khinh thường động thủ cùng bổn cô nương sao? Tiền bối chớ khinh người quá đáng, mặc dù bổn cô nương là người hiểu biết ít, thực sự vẫn tự nhận có tư cách so chiêu cùng tiền bối. Khuôn mặt siết chặt, nữ hiệp đã là giận không kềm được, trường kiếm trong tay xoay lên, một đóa hoa kiếm hiện ra, mũi kiếm thẳng cổ họng Ngô Tam Nhi. Ngô Tam Nhi rơi lệ đầy mặt, hắn hai đầu gối mềm nhũn, lớn tiếng gào khóc. Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân trên có lão mẫu 80, dưới có án hoa thạch cưng, giống như một hồi cuồng phong, thổi cả đất Giang Nam dậy sóng, trăm lỗ ngàn vết lở loét, mỗi người trong quan trường đều cảm thấy bất an, cuối cùng là hành quân lặng lẽ tự nhiên dừng lại. Mấy trăm quan viên có xử lý theo tội nhẹ, không hề truy cứu, có xét nhà diệt tộc cường ngạnh mà thêm 10 triệu tài phú vì kho nhà nước tăng, nhất thời quốc khố tràn đầy, phảng phất lại nhớ tới thời điểm lúc Triệu Cát vào chỗ. Xóa hoa thạch cương, không những gia tăng quốc khố thu vào, quan trọng nhất là kênh đào có thể bình an, thương thuyền lại không cần vì tránh né hoa thạch thuyền mà đông trốn tây. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng kênh đào thương thuyền một buồm nối tiếp một buồm, du thuyền dần dần tăng nhiều, đội thuyền trước kia tình nguyện đi đường biển cũng không nguyện chạy vận chuyển đường sông, hôm nay ào ào lựa chọn kênh đào, dương buồm ngàn dặm thương mậu vãng lai không dứt. Thẩm Ngạo làm xong việc lập tức ý chỉ mới đi đến, sắc phong Thẩm Ngạo vì Hồng Lư tự khanh, nhậm chức thiếu phó. Thiếu phó chỉ là hư chức, thực chức còn chưa biến, vẫn là chức quan sự tình trong Hồng Lư tự. Thẩm Ngạo nhận được ý chỉ, lập tức đi tạ ơn, đến nha môn chi phủ Triệu Cát bên kia để cho người ta truyền lời, không gặp. Không gặp thì không gặp, Thẩm Ngạo rất dứt khoát, lập tức muốn trở về chỗ ở, vừa mới lật thân lên ngựa, lại có thái giám đuổi theo nói. Thẩm đại nhân, bệ hạ nói, mời ngươi yết kiến. Một hồi nói không thấy, một hồi nói muốn nhìn, như thế nào lại rong dài như vậy, Thẩm Ngạo trừng trừng mắt lại xuống ngựa lần nữa, tiến đến yết. Góc truyện audio.com, tiến, Triệu Cát còn đang xem tấu chương, thấy Thẩm Ngạo đến, cố ý không để ý tới hắn, Thẩm Ngạo cũng chỉ có thể đứng, trọn vẹn qua một canh giờ chân đã muốn nhức mỏi, Thẩm Ngạo bất chi bất giác suy nghĩ, mới biết được hoàng đế đây là trả thù, liền dứt khoát so sức chịu đựng cùng Triệu Cát cắn răng đứng. Thời gian không sai biệt lắm, Triệu Cát tự cho là mình chiếm được tiện nghi, mới vẫy tay. Đến đây ngồi đi, Thẩm Ngạo ngồi xuống, nắn nắn đùi nhức mỏi, cười ha hà nói. Bệ hạ, vi thần tới để tạ ơn. Triệu Cát gật gật đầu, nói. Tất nhiên sẽ không cần cảm ơn, trẫm không trông cậy vào ngươi tạ ơn. Một câu này rất không bình thường, Triệu Cát tiếp tục nói. Lúc này đây ngươi thanh lý hoa thạch cương vì trẫm là một cái công lớn, trẫm cũng không có gì thưởng ngươi, tất cả sự tình có lẽ là đợi trở về biện kinh rồi nói sau. Lúc này đây gọi ngươi tới, là thương lượng sự tình Nam Tuần cùng ngươi. Bệ hạ cứ nói, vi thần xin nghe. Triệu Cát gật gật đầu. Trẫm mặc dù là đã ra khỏi cung, nhưng đến Tô Châu, còn chưa được tự tại, vẫn như cũ là, nhiều con mắt như vậy nhìn chằm chằm vào trẫm rất không được tự nhiên, cho nên, trẫm định cải trang đi Lư Sơn. Cách chương.